môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận và tìm hiểu sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các môn đồ trong những thập niên đầu hình thành hội thánh tại Jerusalem và công cuộc truyền giáo trong đế quốc La Mã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Kìa lòng yêu thương Chúa phi thường.
Kìa lòng yêu thương Chúa phi thường, tìm tôi nhân đáng thương. Dầu lòng ai Chúa phát lên vai, đem tôi về nơi Chúa Ngài. Thần sứ
tìm tôi do ai. ăn bó ban đầu thương đầy. Tìm tôi do ai thương ngài, chùa mua tôi biết tuôn dài. Ơn điện đã đưa tôi vào trong chuồn.
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã lược qua phần kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 18, ghi lại chặng cuối khá dài trong hành trình truyền giáo thứ nhì của sứ đồ Phao-lô. Sau thời gian ngắn tại Athens, một thành phố thờ hình tượng nhưng đầy kiêu ngạo về di sản, văn hóa, triết học và nghệ thuật, sứ đồ Phao-lô có cơ hội giảng tin lành cho hầu hết thành phần trí thức tại đây, nhưng hầu hết khước từ. Dù vậy, cũng có một số đáp ứng, trong đó có Deni là một quan tòa nơi Areopa và một người đàn bà tên là Damari cùng các người khác. Bài học chúng ta có thể rút ra tại Athens đó là không phải kiến thức về văn chương, triết học, nghệ thuật có thể giúp con người dễ dàng hiểu và tiếp nhận đạo Chúa đâu, mà trái lại, kiến thức về học thuật của con người lại thường là những trở ngại rất lớn cho quyết định đặt đức tin nơi Chúa, vì nó khiến cho con người kiêu ngạo, tự loại mình ra khỏi lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho người khiêm nhường. Chúa Giê-xu cũng dạy rằng, nếu một người không trở lại khiêm nhu như một trẻ nhỏ, thì không thể hưởng nước thiên đàng. Rời Athens, sứ đồ Phao-lô đến Corinto, một thành phố hải cảng quan trọng ở phía Tây, cách Athens khoảng 74 km. Thành phố này là thuộc địa La Mã, có ảnh hưởng lớn nhất trong vùng Achai cả về chính trị lẫn kinh tế. Nơi đây cũng là chặng cuối trong hành trình truyền giáo thứ nhì và cũng là nơi ông ở lại lâu nhất trước khi về bản doanh Antioch. Sử gia Luca kỹ thuật như sau. Rồi đó Phao-lô đi khỏi thành Athens mà tới thành Corinto. Tại đó Phaolô gặp một người Do Thái tên là Aquila, quê ở xứ Bông, mới từ nước Italy đến đây với vợ là Berisin. Bởi vì vua Cơlốt có sắc lệnh truyền mọi người Do Thái phải ra khỏi thành Roma, Phaolô bèn hiệp với hai người. Vì đồng nghề, cho nên Phaolô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau. Và nghề hai người đó là nghề may trại. Đến ngày Sa-bát thì Phaolô giảng luận trong nhà hội, khuyên rỗ người Do Thái và người Hy Lạp. Phần cuối công vụ các sứ đồ chương 18 ghi lại một sự việc đặc biệt, giới thiệu một nhân vật mới xuất hiện là Apollo. Ông là người Do Thái sinh trưởng ở Alexandria, là một thành phố lớn ở Ai Cập, cũng là một trung tâm văn hóa quan trọng. Dù sống xa quê hương, nhưng môi trường sống là một cộng đồng Do Thái rất lớn, cho nên Apollo có cơ hội được giáo huấn đầy đủ, kỹ lưỡng về cựu ước. Luca dùng cụm từ khéo nói và hiểu kinh thánh mô tả Apollo, cho thấy Apollo có kiến văn rộng rãi về cựu ước mà lại có khẩu tài và khả năng trình bày tranh luận rất xuất sắc. Khi Aquila và Berisin nghe Apollo giảng trong nhà hội ở Epheso, biết đây là người tài năng, có kiến thức kinh thánh, dù chưa biết đầy đủ về Chúa Giêsu như về sự chết và sự phục sinh của Ngài, cho nên cả hai vợ chồng mời Apollo đến nhà để hướng dẫn thêm. Điều đặc biệt là dù có kiến thức và tài năng như thế, nhưng Apollo rất khiêm nhường, bằng lòng học với vợ chồng người thợ may trại. Chúng ta có thể thấy đây là trường hợp Đức Thánh Linh âm thầm tác động trong lòng, chuẩn bị cả người học lẫn người dạy, cả Apollo lẫn vợ chồng Aquila để hình thành một lớp học, mà học viên là một học giả tài năng, trong khi người dạy chỉ là vợ chồng người thợ thủ công. Chắc chắn Apollo có thể cảm nhận được thôi thúc trong lòng, đồng thời thấy từ nơi vợ chồng Aquila thể hiện ra thẩm quyền thiêng liêng, khiến ông sẵn sàng nắm lấy cơ hội để được học hỏi thêm. Với Aquila và Berisin, thì khi nghe Apollo giảng, Đức Thánh Linh đã cho hai vợ chồng nhận ra tiềm năng nơi con người này, vì thế họ quyết định tiếp xúc và mở lời mời về nhà giúp trang bị đầy đủ và kỹ lưỡng kiến thức về Chúa Giêsu, khiến Apollo đã trở thành một dụng cụ rất hữu hiệu trong tay Chúa. Thái độ quan tâm của vợ chồng Aquila là điều rất cần trong hội thánh ngày nay. Họ nhận ra tài năng và quý trọng tài năng của người khác trong công việc Chúa. Như vậy, phần cuối công vụ các sứ đồ chương 18 là một chuyển tiếp rất thích đáng, cho thấy tinh thần cởi mở và quan tâm đến sứ vụ của hội thánh, không ém nhẹm hay vùi dập tài năng mà khích lệ giới thiệu để người được ơn Chúa có thêm cơ hội phục vụ. Từ Epheso, Apollo có ý sang Achai thì các anh em đều hết lòng ủng hộ, tất cả vì Chúa và vì công việc Chúa, như ghi trong công vụ các sứ đồ chương 18, câu 27-28. Người định sang xứ Achai thì anh em khích lệ và viết thư gửi gấm, dặn môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới nơi, người nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ đã tin theo, vì người hết sức bẻ bác người Giuđa giữa thiên hạ, lấy kinh thánh bày tỏ rằng Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Đó là công vụ các sứ đồ chương 18, câu 27-28. Khi Đức Thánh Linh tác động, thì mọi việc sẽ được sắp xếp đâu vào đó trong khung thời gian của Chúa. Điều chính yếu là những người giữ vai trò lãnh đạo phải sống trong tinh thần tùng phục Đức Thánh Linh và bén nhạy đối với mọi thôi thúc của Ngài. Công vụ các sứ đồ chương 19 ghi lại sứ vụ của sứ đồ Phaolô tại Epheso thuộc Tiểu Á. Đây là vùng đất Đức Thánh Linh cấm vào trong hành trình truyền giáo thứ nhì. Nhưng đến hành trình thứ ba, Chúa đã mở đường để ông đặt chân đến thành phố rất quan trọng này. Bài học chúng ta ghi nhận đó là thời điểm trong chương trình của Chúa rất quan trọng. Truyền giáo là mục tiêu Chúa sai phái sứ đồ Phaolô, nhưng truyền giáo ở đâu và khi nào phải do Đức Thánh Linh hướng dẫn. Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 1 đến câu 12 ghi như sau. Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phaolô đã đi khắp những miền trên rồi xuống thành Epheso, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng, từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng, chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi, vậy thì anh em đã chịu phép báp tem nào? Trả lời rằng, phép báp tem của Giăng. Phaolô bèn nói rằng, Giăng đã làm phép báp tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Chúa Giêsu. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp tem nhân danh Chúa Giêsu. Sau khi Phaolô đã đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho chúng nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Phaolô vào nhà hội, và trong 3 tháng giảng luận một cách dạn dĩ ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ và nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tyrannu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người trong cõi A-si hoặc người Do Thái hay người Hy Lạp đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau ốm thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Đó là Công vụ các Sứ đồ chương 19, câu 1 đến câu 12. Theo phần kỹ thuật trên, lúc Sứ đồ Phao-lô đến Ê-phê-sô, ông gặp một vài người môn đồ ở đó. Đây là những môn đồ của Giăng Báp-tít như hàm ý trong câu 3, vì họ chỉ biết phép báp tem về sự ăn năn là phép báp tem của Giăng. Như vậy, những môn đồ này chắc cũng đã từng được nghe Giăng nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp hay tin Chúa Giê-xu. Sự kiện Sứ đồ Phao-lô hỏi họ từ khi anh em tin có lãnh được Đức Thánh Linh chăng không phải là câu hỏi bình thường, nhưng chắc chắn là điều ông đã được Đức Thánh Linh bày tỏ. Qua cơ hội tiếp xúc, nghe họ nói, ông biết họ chưa thực sự biết Chúa Cứu Thế. Câu trả lời của những người môn đồ này, chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào, đã xác định tình trạng đức tin của họ là những người chưa đặt đức tin cá nhân nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ theo Giăng Báp-tít và tin sứ điệp ăn năn, chắc họ cũng đã từng nghe ông nói về Chúa Cứu Thế một cách trân trọng, bảo rằng Ngài phải dấy lên và ông phải hạ xuống. Họ tin những lời đó, nhưng có thể chưa bao giờ gặp hay biết Chúa Cứu Thế để có thể thực sự tin Ngài đúng nghĩa. Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô đã có dịp nói cho họ biết phải tin Đấng Giăng Báp-tít giới thiệu là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Thánh Linh đã tác động trong lòng các môn đồ Giăng Báp-tít, cho nên tức khắc họ bằng lòng tin và nhận được lễ báp tem nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì chúng ta biết chắc rằng không ai tin Chúa nếu Đức Thánh Linh không soi sáng, không khai mở tâm trí. Đức tin cứu rỗi không phải là nỗ lực hay công đức cá nhân, mà hoàn toàn là do ân sủng Đức Chúa Trời. Mặt khác, Kinh Thánh cho biết, nếu một người không có Đức Thánh Linh thì người đó chưa được cứu. Trong Roma chương 8 câu 9, Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định, ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế thì không thuộc về Ngài, nghĩa là không phải là cơ đốc nhân. Luca kỹ thuật tiếp trong câu 6 câu 7. Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Như vậy cần xác định 12 môn đồ ở Ê-phê-sô này vốn là môn đồ Giăng Báp-tít, là những người đã bằng lòng và quyết định ăn năn tội theo lời giảng của Giăng. Tuy nhiên, họ phải tin Đấng Giăng giới thiệu và làm chứng đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và khi Sứ đồ Phao-lô đến, họ đã có cơ hội đó. Đức Thánh Linh đã ấn chứng khi Sứ đồ Phao-lô đặt tay lên những người này, họ nhận được Đức Thánh Linh qua bằng chứng siêu nhiên là ơn nói tiếng ngoại quốc và nói tiên tri. Về sau, trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 22, Sứ đồ Phao-lô cho biết các thứ tiếng là một dấu, không phải cho người tin Chúa, song cho người không tin. Nghĩa là dấu lạ có mục đích giúp vượt thắng tâm trạng nghi ngờ. Việc tín nhân được ban Đức Thánh Linh trong Tân Ước cũng không theo một khuôn mẫu nào nhất định. Đức Thánh Linh có thể được ban trước khi nhận báp tem, theo như Công vụ các Sứ đồ chương 10 câu 44, vào lúc nhận báp tem hay sau khi nhận báp tem, như Công vụ các Sứ đồ chương 8 câu 12 đến câu 16, chương 19 câu 6, và do các sứ đồ đặt tay, theo Công vụ các Sứ đồ chương 8 câu 17, chương 19 câu 6. Phần kỹ thuật tiếp theo cho thấy Sứ đồ Phao-lô đã ở lại Ê-phê-sô trong suốt 2 năm. Thời gian đầu, môi trường hoạt động là nhà hội Do Thái, nhưng cũng như những nơi khác, lần hồi ông lại đối diện với sự chống đối của người Do Thái. Vì vậy tại đây, ông đổi sách lược, chuyển qua đào tạo môn đệ tại trường Tyrannu. Luca kỹ thuật như sau. Phao-lô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách dạn dĩ ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tyrannu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người trong cõi A-si hoặc người Do Thái hay người Hy Lạp đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Ôn lại hoàn cảnh của sứ đồ Phao-lô tại Ê-phê-sô, chúng ta thấy ông đã có một thay đổi lớn trong chiến lược truyền giáo để đối phó với thái độ chống đối của thành phần vô tín. Về nguyên tắc, đây chính là điều chính Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ trong thời gian thực tập khi Chúa sai các môn đồ ra đi trong các chuyến thực tập truyền giáo vào các làng mạc Chúa sẽ đến. Chúa căn dặn họ cách đối phó với những kẻ khước từ bằng cách phủi bụi dính chân và phó họ cho số phận hư vong. Như ghi trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 14 câu 15, Luca chương 9 câu 5, Luca chương 10 câu 10 câu 12. Chính Phao-lô cũng đã áp dụng nguyên tắc này cho nhà hội tại thành Cô-rinh-tô và bây giờ đến nhà hội tại Ê-phê-sô. Ông nói trong công vụ các sứ đồ chương 18 câu 5 câu 6, khi Sila và Timôthê từ xứ Macedoan đến thì Phao-lô hết lòng chuyên lo về sự giảng dạy, làm chứng với người Do Thái rằng Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Nhưng vì chúng chống cự và khinh rẻ người, nên người rũ áo mình nói rằng, ước gì máu các ngươi đổ lại trên đầu các ngươi, còn ta thì tinh sạch. Từ đây, ta sẽ đi đến cùng người ngoại. Đó là công vụ các sứ đồ chương 18 câu 5 câu 6. Ngày nay, trong kinh nghiệm truyền giáo và lầm chứng, chúng ta vẫn thường thấy thái độ lãnh đạm của nhiều người đối với đạo Chúa. Nếu lịch sự thì họ miễn cưỡng nghe, nhưng rồi tìm cách thoái thác. Còn những người có thành kiến thì thường khước từ ngay từ đầu. Tuy nhiên cũng có những trường hợp, một người từng được rất nhiều cơ hội nghe nói về Chúa, từng đọc Kinh Thánh và những sách báo truyền đạo đơn dẫn giải về sự cứu rỗi qua đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, nhưng vẫn cứng cỏi không tin. Nhiều người có vợ, có chồng hay con cái tin Chúa, hay có bạn bè, người thân tin Chúa, nhưng vẫn giữ lập trường vô tín. Với những người này, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho họ và giao phó họ cho Chúa để chúng ta tìm cơ hội đến với những đối tượng khác, không nên mất quá nhiều thì giờ cho những người cứng cỏi và nhất là vì họ mà chúng ta ngã lòng nguội mất nhiệt tâm giao giảng tin lành cứu rỗi cho nhiều người khác đang khao khát mong chờ. Nguyên tắc phủi bụi rũ áo nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng đó lại là nguyên tắc khôn ngoan của Chúa để cho chúng ta có cơ hội đến với những người sẵn lòng tiếp nhận. Có người ví sánh việc nói về Chúa giống như mời uống trà, bảo rằng chúng ta chỉ rót trà cho người cầm tách ngửa lên, chứ không ai dại dột rót vào cái tách úp xuống, vô ích và tổn hại. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ lời Chúa dạy rằng mỗi khi đối đáp với những người chưa tin về Chúa, nhất là với những người chống đối và thậm chí bách hại, chúng ta cần hoàn toàn tùy thuộc Đức Thánh Linh là đấng biết rõ lòng người, cũng là đấng sẽ dạy chúng ta những lời phải nói. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 19 câu 20 ghi như sau: Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó, ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Đây là lời hứa bảo đảm quý giá cho chúng ta, đặc biệt trong sứ vụ truyền giáo mà chúng ta đã có cơ hội theo chân đoàn truyền giáo của sứ đồ Phao-lô trong thời gian qua và đã thấy vô số những lần ông gặp chống đối và bách hại đến độ phải rũ áo, thậm chí phải trốn đi để có thể tiếp tục làm chứng nhân cho Chúa, thành lập hội thánh, mở rộng nước trời. Bây giờ chúng ta trở lại với phần kỹ thuật về sứ vụ truyền giáo của sứ đồ Phao-lô ở tại Ê-phê-sô trong chương 19 câu 8 đến câu 12. Phao-lô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách dặn dĩ ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tyrannu. Việc cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người trong cõi A-si hoặc người Do Thái hay là người Hy Lạp đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô để làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Đó là công vụ các sứ đồ chương 19 câu 8 đến câu 12. Trong suốt 3 tháng đầu, sứ đồ Phao-lô đã dốc đổ cả nhiệt tâm ra để giảng dạy, khích lệ, khuyên bảo những người có lòng muốn nghe về nước Đức Chúa Trời. Nhưng rồi vì có những thành phần vô tín chống đối dường như càng ngày càng gia tăng, có thể ảnh hưởng xấu cho đạo Chúa đối với cộng đồng dân chúng bên ngoài. Cho nên sứ đồ Phao-lô đã nhanh chóng khôn ngoan đổi chiến thuật. Ông tách riêng, đem những người chân thành muốn học đạo Chúa sang dạy một nơi khác là trường Tyrannu trong suốt 2 năm. Ê-phê-sô trong thời Phao-lô là một đô thị lớn, là thủ phủ của đế quốc La Mã ở A-si. Ê-phê-sô cũng là một trung tâm thương mại rất thịnh đạt, nhưng cũng nổi tiếng cả thế giới cổ đại về ngôi đền rất lớn thờ nữ thần Dian, từ gốc của Dian là Diana trong tiếng Latin, trong thần thoại Hy Lạp là Artemis, là nữ thần mặt trăng và săn bắn. Đền thờ nữ thần Dian ở Epheso rất lớn, là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Dựa trên di tích còn lại, người ta tính ngôi đền này rộng đến 110 mét và dài 140 mét, có hơn 100 cây trụ đá khổng lồ chống đỡ. Sứ đồ Phaolô ở lại thành phố này 2 năm, tuy nhiên trong công vụ các sứ đồ chương 20 câu 31 bảo ông ở lại đây 3 năm. Đây là cách tính thời gian của người Do Thái, một phần của một năm có thể được tính tròn là cả năm. Vì vậy, chúng ta có thể hiểu rằng ông ở Epheso giữa khoảng từ 2 đến 3 năm. Trong công vụ các sứ đồ chương 20 câu 31, sứ đồ Phaolô cho biết thời gian ông ở Epheso là 3 năm, tức là từ năm 52 đến năm 55 sau Chúa. Sử gia Luca đã ghi lại rất vắn tắt, chỉ trong một câu cho thấy kết quả của 2 năm lao nhọc này thật vô cùng lớn lao. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người trong cõi A-si hoặc người Do Thái hay người Hy Lạp đều nghe đạo Chúa. Trong thời gian này chúng ta cũng có thể hiểu rằng không chỉ một mình Phaolô, nhưng bao gồm luôn cả những lớp người được ông giảng dạy đào tạo đã trở thành những người cộng tác giao giảng đạo Chúa cho khắp cả cõi A-si là Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Một số học giả cũng cho rằng 7 hội thánh trong vùng Tiểu Á có thể cũng đã được thành lập trong thời gian này. Trong tất cả những tình huống khác nhau không thể biết trước của hành trình truyền giáo, sứ đồ Phaolô đã hoàn toàn tùy thuộc Đức Thánh Linh, được Ngài hướng dẫn, phù hộ, ban ơn trong sự giảng dạy, trong các mối quan hệ xã hội, ban sự khôn ngoan đối phó với những người vô tín, ban sức chịu đựng trước các bách hại bất công, cũng kinh nghiệm sự giải cứu siêu nhiên của Chúa, đồng thời được Ngài ban quyền phép trị phục ma quỷ, chữa lành bệnh tật. Trong góc nhìn của đức tin, chúng ta thấy rõ sự hiện diện vô hình của Đức Thánh Linh qua con người Phaolô và các cộng sự viên của ông để đem đến kết quả tối hậu là tin mừng cứu rỗi được phổ cập cho mọi người, mọi thành phần, những người khiêm nhu mềm mại nhưng cả với những người vô tín cứng cỏi. Quyền phép của Đức Thánh Linh thể hiện qua sứ vụ của đoàn truyền giáo, nhưng không nhất thiết mọi người nghe đều tin hay tiếp nhận. Chúa ban cho mọi người cơ hội tiếp nhận ơn cứu rỗi. Tuy cơ hội có thể khác nhau, nhưng mỗi người được tự do có quyết định cá nhân, tiếp nhận, tin hay từ khước. Và vì thế, mỗi người hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.